Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay, tôi xin giảng tiếp kỳ 2 cho đề tài Đi Ngược Dòng Đời. Kính thưa quý vị,
khi mà quý vị thiền đúng mức á, thì quý vị đừng có lo quý vị lười này, quý vị còn ham danh này, quý vị còn ngạo mạn này, quý vị còn thích những cái mà ác độc này, quý vị còn thích ích kỷ ghét ghen. Quý vị cứ thiền đi, đi ngược dòng đời đi.
Cứ thiền cho nhiều thì
tự nó soi mòn
những cái tập khí.
Mình thích cao lưng mỹ vị, nó hiện ra trước mắt mình cũng chẳng thèm thuồng, mình không có chảy nước miếng. Mình thích ái dục, những cô con gái đẹp như tiên á, khi mà mình nhìn mình chẳng muốn theo đuổi. Mình thích những ông chồng đẹp trai, mình đã dream ở trong cái cuộc đời của mình á, là phải cái người như thế, như thế, như thế. Bây giờ mình thấy mình tỉnh mơ.
Và rồi những cái mình ham muốn như ngày xưa, ham ăn, ham mặc, mình say mê một cái gì đó. Chẳng hạn như là mình nghiền rượu, mình nghiền ma túy, hoặc là ái dục ở đời. Thì bây giờ những thứ ấy mà có bày ra trước mắt ấy, mình cũng chơ chơ là nó không có thể nào mà nó lôi cuốn được mình như xưa nữa. Đấy thưa quý vị, cái người thiền là nó vi diệu đến như thế đó. Thì chỉ có thiền mà thôi. Chúng ta thấy Đức Phật mà còn phải ngồi thiền cơ mà, huống chi là chúng ta. Cho nên chỉ có thiền, thiền và thiền thì chúng ta mới đạt được mục đích là buông bỏ được hết mọi tập khí. Vâng, đúng như thế.
Chỉ có thiền mới uproot được những tập khí điên cuồng đó thôi. Mình không có cần bỏ đâu. Nhưng tôi nói như thế thì bảo ô, cô nói như thế thì bây giờ cứ ăn đi, cứ làm tới hạt sen đi không? Mình cũng phải giúp, mình cũng phải be aware khi mà mình bắt đầu mình muốn sân.
Thì mình tự nhủ với mình rằng chớ có sân.
Trở về với lại công phu. Mình muốn ngạo mạn, mình trở về với công phu. Mình muốn danh, ô trở về với công phu đi. Nếu đã có công phu thì không nghĩ bậy. Nếu đã có công phu thì không có thể nói bậy. Và có công phu thì không thể là bậy. Nhưng mà chỉ vì mình không có công phu mà thôi. Cho nên mình vẫn ham danh, đi nghe những cái này thì nghe cho vui vậy thôi. Và thưa quý vị, nếu quý vị công phu được miên mật thì quý vị có những cái bệnh nặng, bệnh nan y, nặng thành nhẹ mà nhẹ thành hết. Quý vị bị cái bệnh depressed, Alzheimer, hơi bị mental, hoặc là ung thư, hoặc là bị tiểu đường. Quý vị ơi, này, từ từ nó disappear lúc nào, hay không thể tưởng tượng được. Thì tôi đã nói rằng hôm nay giây phút này mà chú ý vào 100% đường lối này.
Thì
trên con đường đã chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa những cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp đấy. Còn không tu không chuyển. Hôm nay gặp xui, ngày mai gặp hên. Bảo ôi xui quá, ôi giời hên quá, không phải. Đấy là những cái nhân quả mình đã gieo trồng từ bao nhiêu kiếp trước. Cho nên đã an bài ngày hôm nay phải nghe những cái lời pháp này. Ngày mai gặp những cái gì xui xẻo là nó đã an bài rồi. Cái an bài là cái ông này phải lấy cái bà này. Và đến ngày giờ nào chia tay, ngày giờ nào cái người đó phải cãi nhau, phải đánh nhau, phải gì là đã có sự an bài. Chứ không phải hên với xui, không phải là cái của 12 con giáp đâu. Là những cái chiêm tinh gia nói tí xỉu dần mão thiền tị ngọ mồi đó. Làm con người không muốn, mà đi làm những tuổi chó, mấy tuổi trâu, mấy tuổi chuột. Con người xấu căn để on the way trở thành Phật. Mà bây giờ mình làm con người không muốn, mình đi làm tuổi tí, tuổi mẹo để làm cái gì? Thì tóm lại, trở về Phật tâm của mình thì bằng cách công phu cho đúng. Ngoài ra không có cách nào hết. Quý vị muốn hỏi gì quý vị hỏi đi. Đấy, thì tóm lại ngồi thiền là tự mình đang thanh lọc thân tâm mình bằng công phu. Rất sâu ý gì đâu có khó đâu. Ăn thua là mình hỏi mình muốn gì. Khi nào mình ngồi thiền đó,
mình mất công phu,
mình không nghĩ lang ba, nghĩ thiện nghĩa,
thì mình mắng mình.
Mình bảo, này mày, mày muốn đi vào sinh tử hả? Mày muốn làm súc sinh hả? Mày chưa chán à? Mày trở về công phu. Tự mình thì mình phải mắng mình, tại vì cái ego của mình mà, là cái thức tâm của mình. Từ đầu đến chân của mình là cái thức. Thì bây giờ toàn cái thức này phải chuyển thành toàn trí. Mà muốn chuyển thành toàn trí thì chỉ có một cái là chân như niệm. Thì đó những cái vị mới ta là phải vào gặp tôi thứ ba. Và nếu không thì phải gặp tôi vào một cái ngày nào là thứ bảy đến giờ nào đó. Thì tôi chỉ cho làm sao để thiền cho đúng cách, công phu cho đúng cách. Đó. No, any question? Hỏi đi.
Tôi là cái người cứ bị nói khách xà xá xà ra xà ra, mà chúc quý vị chẳng bao giờ nói cho tôi nghe. Cái đó là unfair. Thế có gì cũng phải nói cho tôi nghe chứ hả? Tôi lại vừa nói, tôi lại vừa nghe, rồi tôi lại vừa complain.
Thì
trả ra cái gì?
Đấy, chờ lâu như thế mà không ai trả lời. Thì bây giờ tôi lại phải giảng tiếp vậy. Tôi nói đạo đã, rồi bây giờ chúng ta nói đời nhé.
Tất cả những cái gì mà xảy ra ở đời trước mắt mình thì thường thường nó thành một bài pháp hết. Cũng như là hôm nay tôi được mời đi đám rỗ ngày đệ tứ Tăng Thông Huỳnh Quang, thì anh Luân cũng ở trong đó. Và chúng ta gặp nhau ở trong đó mà mình không biết mặt nhau, và bây giờ mình mới được biết mặt nhau. Thì anh Luân, chúc mừng anh. Anh đi ta bà tứ xứ khắp mọi nơi, và hy vọng rằng cái con đường này
là cái con đường mà anh đang tìm kiếm.
Nhiều đường lối lắm chứ, đường lối nào cũng hay lắm. Nhưng mà nếu mà đúng cái radar, đúng cái tần số của nó thì nó bám chặt không bao giờ buông. Còn nếu không đúng đường lối của mình thì mình thấy ô nói cái gì biển bông vô lý. Thì anh thua là mình đã đi bao nhiêu đời. Nếu mà đạo Phật mà không có giác ngộ thì không phải đạo Phật. Đạo Phật mà đạo ỷ lại xin Đức Phật cái này, xin Quan Âm cái kia đó. Nó, bây giờ người ta vẫn cầu xin cái này, cầu xin cái kia. Chứ cái đó cũng hay lắm, nhưng mà nó chưa rốt ráo thôi. Vì mình còn sống cái lối ỷ lại. Trong khi mình biết rõ rằng thì là mình ai ăn thì người đó no, mà ai tắm người đó mát mà. Có ai giúp được ai đâu. Chẳng hạn như con mình nó đau, nó ốm, nó mọc răng, nó khóc quá trời, đó mình thương nó quá. Mình muốn là mình thay nó đang bị sốt, mình đâu có thay được đâu. Con cái của mình nó quằn quại, nó đau những cái bệnh gì mình xót xa lắm chứ. Nhưng mà mình không gánh được cho nó. Hoặc cha mình hoặc mẹ mình đang trong những cái cơn mà đau cùng cực lắm có chứ. Người nào chẳng có bệnh hoạn, mình thương lắm chứ. Mình hiếu hạnh, mình muốn là chia sẻ mà đâu có chia sẻ được đâu. Thành ra nghiệp ai lấy gánh mà thôi, nhân nào quả đó thôi. Báo hiếu bố mẹ bằng cách đưa đường lối này vào thì mới báo hiếu. Và báo hiếu nghĩa là không còn nợ nần gì nhau nữa. Phải get enlightenment, phải giác ngộ. Thì báo hiếu được cha mẹ của đời này và cha mẹ hằng hạ sát số kiếp.
Đó, thưa quý vị, khi mà giác ngộ thì
hào quang nó blooming ra khắp mọi nơi, đi đến đâu tươi mát đến đó. Và quý vị cứ thiền đi, cứ công phu minh mật đi, cái mặt quý vị sẽ tươi như là những bông hoa. Già thì thành trẻ, thay vì chết yểu thì thành thọ. Chuyển nghiệp mà, tu mới chuyển, còn không tu không chuyển. Mọi sự đã an bài, cái đó là như vậy. Bây giờ quý vị ai muốn nói gì thì nói đi.
Thưa cô, là cô nói là 12 địa tạng kinh,
12 đại tạng kinh,
đại tạng kinh và 84.000 pháp môn thì được quy vào bốn cái đường,
bốn đại loại.
Thì cái thứ nhất thì con biết đó là tịnh độ tâm, thứ nhì là mật tâm,
thứ ba
là cái gì con,
thiền giáo môn.
Và cái thứ tư là cái mà mình đang ở vào cái bước này.
Đường lối mình đang theo là đường lối tổ sư thiền Liên Hoa Thị Chúng.
Hoa Thị Chúng.
Và là đường lối Bát Nhã mà mình đã học
bao nhiêu năm rồi đấy.
Thì xin cô nói giải nghĩa lại một cách ngắn gọn. Tịnh độ nó khác như thế nào, rồi mật tâm khác như thế nào, và cái thứ ba này thì con cũng lại quên mất.
Thiền giáo môn.
Còn cái thứ tư là mình biết rồi, là Liên Hoa Thị Chúng, là mình đang ở đây rồi. Thành thử ra là con không hỏi cái đó, con chỉ muốn hỏi lại ba cái kia thôi. Xin cô nói lại cho mọi người.
Con đi về đi.
Cảm ơn cô.
Nếu mà con hỏi cái câu này đó là cho con không thì con đáng đánh đòn. Con hỏi để cô giảng lại cho đại chúng thì được. Là tại sao bốn đại loại tôi nhắc đi nhắc lại mãi rồi? Phải không ác? Phải không phước? Phải không tân? Thôi bây giờ phước, em đứng dậy, em cầm cái micro, em giảng lại cho cô đi.
Tôi xin phép tôi nói cái phần tôi biết, tại vì tôi đã vào đây được một năm và tôi thấy cô cũng nói nhiều quá, không nói nên nói tiếp. Thì khi tôi vào đây, tôi cũng đi nhiều nơi, tôi cũng giống như cái anh Luân đây, tôi cũng đi qua bên trung tâm Đức Tuệ, tôi cũng đi nghe thầy Hằng Trường, tôi cũng đi học của Thích Nhất Hạnh, tôi cũng đi nghiên cứu về mật tâm, giống như là bác mật viết. Thì tôi thấy các nơi rồi tôi cũng quay về đây và tôi mới tìm thấy ở đây có cái đường tu nó khác. Mà hôm nay đúng một năm tôi đi theo. Cái đường tu mà đại khái mình học được là bây giờ các bạn đi trên coi trên TV, các bạn thấy cái thiền của đời sống gì đó của cái ông đó, ông giảng về đạo Phật Nguyên Thủy cũng rất là nổi tiếng, là vì người ta gọi phone vô hỏi rất nhiều. Thì cái đạo đó là đạo Phật Nguyên Thủy, tức là đi theo cái Sri Lanka, đi theo Thái Lan, thì theo đúng con đường Nguyên Thủy thì không có công nhận là có nhiều Bồ Tát, mà chỉ có một Đức Phật mà thôi. Và chúng ta tu đắc đạo được là A-la-hán đã hết. Thì cái đạo Nguyên Thủy nó khác với cái đạo của Phật Đại Thừa. Nếu các bạn đã nghiên cứu thì sẽ thấy hai cái khác nhau, nó khác rất nhiều. Mà Đại Thừa thì nó đi về bên Trung Hoa, rồi nó về Việt Nam. Thì khi mình đã phân biệt được Tiểu Thừa, Đại Thừa, tức là Nguyên Thủy với Đại Thừa rồi, thì trong Đại Thừa mình lại có mật tâm là đi về bên cái Đức Đạt La Lạt Ma. Còn đường về mật tâm tức là ta chú ý đến cái mật chú. Khi mà mình đi tu mật tâm tức là mình đi nghiên cứu những thần chú nhiều hơn. Thì tôi nhớ lại hồi đó tôi có đọc quyển sách đó, thì nói rằng khi Đức Phật mà đi tu thì rất các tỳ kheo đó bị ma cảnh quyến rũ nhiều quá, thì ma cảnh nó làm cho họ không thể tập trung được. Thì các tỳ kheo có hỏi Đức Phật làm sao để thoát được, thì Đức Phật nói rằng ta sẽ truyền cho các ngươi những mật chú để các ngươi có thể tu đắc đạo mà khỏi bị ma cảnh. Thì từ đó nó đẻ ra có lẽ, tôi đoán là có lẽ con đường mật tâm tới bây giờ, tức là nhờ cái thần chú đó mà ta có thể đạt tới giác ngộ. Cái đường thứ gì người ta gọi trong Đại Thừa nữa là tịnh độ. Tịnh độ thì tuy Đức Phật nói lên là ở phía bên Tây Phương có Đức Phật A Di Đà. Nếu các bạn mà nhất tâm bất loạn mà niệm được cái Nam Mô A Di Đà Phật thì khi các bạn mất sẽ về cái cõi đó, cái cõi tịnh độ đó. Thì khi các bạn về được cõi tịnh độ đó, coi như các bạn đã được giải thoát và tồn trú trong cái cõi tịnh độ. Nơi đó để diễn tả ra có mã não, có vàng, có bạc, có đủ hết cái gì mà các bạn muốn thì có. Thì trong cái tịnh độ đó mình nghiên cứu lại không phải đó là cái điều sai, mà tịnh độ nó giống như cái đạo của Thiên Chúa. Tức là nếu chúng ta ước mơ và cầu xin chúng ta đạt được. Thì con đường tịnh độ nó cũng giống như là cái con đường mà bên đạo Thiên Chúa, tức là để cho những người cảm thấy rằng mình tu mà không có bắt buộc lắm cái thân xác mình, thì mình có thể cầu nguyện riết khi mình mất mình về cái cõi ở chỗ mình sẽ được an lạc. Thì con đường tu nó cũng là rất là đông người và rất là nhiều người theo, tại vì nó rất dễ và nó làm cho ta bớt có động cái tâm, động cái não, bớt cái chiến đấu, phải dùng chính xác là như thế. Thì khi tôi nghiên cứu thấy cái tịnh độ, nếu mà chúng ta học đọc cái bài kinh, thí dụ như kinh của tất cả các kinh trong tịnh độ, ta đọc nhiều đi thì cái tâm ta nó bớt đi, bất loạn đi, nó sẽ còn nhất tâm. Và khi ta nhất tâm ta dễ đạt tới cái chánh pháp, tức là ta đạt tới cái hiểu biết được cái Phật tánh của mình. Thì con đường đó nó cũng đi tới giác ngộ. Thì tôi thấy trong tịnh độ có rất nhiều người theo, ví dụ như là Thích Tâm Thiện cũng giảng nhiều về tịnh độ, rồi thầy Hằng Trường cũng nói về tịnh độ. Nhưng mà riêng về thiền thì Thích Nhất Hạnh là nói về thiền. Nhưng mà tại sao trong cái thiền tâm nó chia rất nhiều? Tại vì khi ta học về thiền tâm ta thấy rằng nó phát sinh từ cái thời mà Đức Phật giơ cành hoa lên mà Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Đức Phật nói rằng ta có một phép nhãn tài để trao cho Ca Diếp. Thì từ ngày đó nó đẻ ra là thiền tâm. Vậy thì thiền tâm là gì? Thiền tâm tức là chúng ta quán vào trong cái tâm của mình để tìm ra cái Phật tánh. Mà bằng cái chiến đấu, tức là ta chiến đấu để cần trôn cái tâm của mình. Chứ ta không có lười biếng hay là xin xỏ gì hết. Mà cái con đường thiền là cái con đường phải chiến đấu. Có thể nói là chiến đấu không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Nên cô mới gọi là công phu miên mật. Chuyển miên mật có nghĩa là chiến đấu không ngừng nghỉ. thì ta mới tìm được cái phật tánh của mình. Thì con đường đó là con đường active và con đường rất là mạnh. Thì tôi chọn con đường đó là tại vì nó đòi hỏi cái sức của mình và mình cần tôn. Còn con đường thiền mà tịnh độ thì mình không có cần tôn, mình chỉ xin được. Mình cứ quỳ lại xin hoài thì có ngày mình cũng đạt được. Còn con đường mật tâm mình cũng vậy, lấy cái tâm của mình phải có một cái tâm nhất tâm vậy. Nhưng mình phải cầu, phải đọc thần chú thì nhiều. Và khi mình đọc thần chú mình không hiểu gì hết, nhưng mà rồi khi mình không hiểu thì cái tâm mình không có loạn nữa. Lúc đó cũng giống như mình đọc cái công phu mà muôn vàng thì mình cũng không có loạn. Do đó mình cũng đạt. Nhưng riêng về cái thiền tâm nó quá nhiều cái chi tiết. Thiền trong tịnh độ, thiền trong mật tâm và thiền theo cái lối mà Thích Nhất Hạnh đưa ra 16 bước để đi thiền. Thì cái thiền đó nó tới bước thứ cuối cùng là đi về trong cái lúc mà ta tan rã ra cái thân xác ta để ta thấy được ta biến thành cái nhựa vô trong cái cây để biến thành cái bông hoa. Thì cái thiền nó cũng Đức Hạnh. Rồi cái thiền của Nguyên Thủy, tức là thiền của Tứ Thiền đó, tức là có 4 giai đoạn thiền để đạt được A-la-hán cũng là thiền. Nhưng riêng về cái thiền cuối cùng mà chúng ta đang ngồi đây là thiền công án. Thì thiền công án nó khác như thế nào? Thì khi tôi đọc cái bài thiền công án của cô đây nói trong cái thiền viện Sự Nghiêm này, tôi về tôi nghiên cứu lại, thì tôi thấy cái ngày đầu tiên ở bên cái Hòa Thượng Hư Vân, cô nói rằng khi chúng ta đi thiền công án, chúng ta gọi là quán thoại đầu. Và cái câu đầu tiên của ngài Hòa Thượng Hư Vân nói rằng là tôi là ai, hay là niệm Phật là ai, tôi là ai, cái câu đó. Còn nó áp dụng qua Nhật Bản thì nó tự đưa ra cái mu. Chữ mu này nó phát xuất từ bên Nhật Bản, do cái tiếng Tàu là chữ vô. Thì chữ mu này nó cũng là cái một cái là thiền công án, mà lấy công án mu làm chánh. Nhưng chữ thiền công án này không có phải có một chữ mu thôi, nó rất nhiều cái công án. Nhưng mà những cái công án đó nó ghi từng bước từng bước. Nhưng cái quan trọng của cái thiền công án là có thầy. Còn tất cả cái thiền kia các bạn tự ngồi làm, không có thầy. Đó, chính vì cái chỗ đó mà tôi vô đây tôi thấy nó có một cái attractive cho tôi có hấp dẫn cho tôi mới nghiên cứu theo. Thì hôm nay là đúng một năm tôi mới nhìn ra được cái vấn đề. Để tôi kể các bạn nghe những kinh nghiệm của đây. Khi tôi vô đây thì tôi nói thiền công án như vậy, thì tôi bắt đầu học chữ mu là gì này nọ. Thì tôi có vô để mà tham tọa với sư cô hỏi tôi này nọ. Rồi sau đó tôi không vô nữa. Tại vì tôi nghiên cứu trở lại là thiền công án đi về con đường nào, bằng cách nào ta đi về cái thiền công án này. Thiền công án tức là ta đưa cái niệm ngu là gì, hoặc là niệm Phật là ai và tôi là ai, để cái niệm đó nó kéo dài mạnh chừng nào thì nó choáng hết tất cả các vọng niệm khác. Thì khi lúc đó ta còn có một cái niệm duy nhất, tôi gọi là nhất niệm, mặc dù mình vẫn còn là vô minh, ta gọi là nhất niệm vô minh. Thì cô nói rằng biến cái nhất niệm vô minh nó thành chân như niệm. Thì cái chỗ đó nó rất là khó, vì biến từ cái chỗ vô minh mà trở thành chân như là sao? Con đường đó nó cũng dài và khó lắm. Cho nên tôi cũng nghiên cứu, tôi cũng hiểu biết. Và hôm nay tôi nói lên cái phần mà đúng một năm tôi đã học và hiểu. Thì tôi nói thế này: khi ta bắt đầu nghiên cứu về triết học thì ta thấy có một bên là hiện tượng, một bên là bản chất. Cái hiện tượng nó là cái mà hình mình nhìn thấy, còn cái bản chất là cái đằng sau cái hiện tượng. Cái bản chất đó, nó có những cái sự không đổi, nó cố định. Còn cái hiện tượng nó thay đổi. Và Đức Phật nhìn ra được cái hiện tượng thay đổi đó, Đức Phật gọi nó là do cái nguyên nhân là duyên khởi. Tức là từ cái duyên nó sinh ra cái duyên khác. Và từ cái duyên khởi đó nó làm cho những cái hiện tượng nó thay đổi liên tục. Cái hiện tượng đó chính là gì? Chính là cuộc sống của chúng ta. Rồi Đức Phật mới thấy rằng cái bản chất của nó chính là gì? Bản chất nó chính là trong Bát Nhã gọi là tính không, tức là Phật tánh của chúng ta. Thì chúng tôi ngồi tôi nghĩ tới làm sao đi vô Phật tánh. Mà hồi trước giờ tôi đi đây tôi cứ nghiên cứu, tôi dùng cái thức. Cho nên cô nói rằng Phước nhà ta chỉ tối ngày đi đọc internet rồi đi góp cái chỗ này giúp góp chỗ kia chút đi vô. Tại vì tôi dùng cái thức thì tôi hiểu biết. Thì tôi thấy tôi sai, cô nói sai, tôi sai là đúng. Tại vì cái thức là chỉ phân tách và hiểu được cái hiện tượng. Còn cái bản chất chúng ta không thể dùng cái thức mà hiểu được. Mà bản chất tức là cái gì? Là cái tính không, là cái Phật tánh của mình, là cái chân như của mình. Mình không thể dùng cái thức được. Tới ngày hôm nay tôi thấy rằng con nói rất đúng, là tôi không thể dùng thức. Mà tôi đọc lại thì người ta nói rõ ràng, chúng ta dùng cái trí tuệ mà Đức Phật gọi là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã là gì? Đức Phật nói rằng mỗi người chúng ta đều có cái trí tuệ đó, từ cái người nông dân không có học vấn cho đến cái người bác học, kỹ sư bác sĩ gì cũng giống nhau, đều có một cái trí tuệ gọi là bát nhã. Trí tuệ nó nằm ở trong lòng mình, trong đầu của mình. Trí tuệ đó người bên triết học đã gọi là trực giác. Thì khi ta dùng cái trực giác mà ta nắm được cái bản chất của sự vật đó, thì ta mới đi tới được. Chứ nếu ta dùng cái thức mà ta cứ phân tích tổng hợp rồi học hiểu đọc bao nhiêu sách đi nữa cũng không nắm được Phật tánh này, cái bản chất này. Và nên tôi đang còn thắc mắc tới cái đoạn là tôi muốn hỏi cô luôn là nếu mà tôi dùng cái trực giác để nắm được cái Phật tánh thì cách nào để nắm được? Cho nên cô nói là cứ đọc đi mu là gì thì các bạn sẽ tự nhiên it work by itself, tức là nó sẽ tự động phát ra. Tức là giống như là cái lời của Lục Tổ nói rằng cái gương đài tự nó đã sáng rồi, nhưng vì lớp bụi che hút và đi lao cái bụi thôi thì nó đã thấy cái gương đài. Như vậy thì cô nói rằng cứ đọc mu đi thì cái niệm đó nó sẽ trốn đi, thì tự khắc các bạn đã lao chùi được cái lớp bụi thì cái gương sáng nó sẽ bật ra, tức là cái tâm của bạn sẽ thấy ra. Thì lúc đó bạn sẽ dùng nhờ được cái trực giác đó mình nhìn thấy được cái Phật tánh. Đó là cái này tôi hiểu tới thôi. Thì hết.
Phước cũng là một vị rất là khao khát về chân lý. Đương nhiên là Phước muốn đi đến mục đích giác ngộ giải thoát. Ông ấy chịu khó nghiên cứu bất cứ cái gì thuộc về Phật Pháp. Và đường lối Phật Pháp nào, ông ấy cũng nghiên cứu hết.
Ông ấy là một người rất là đa văn, giỏi.
Tuy nhiên, có một vài điều mà cô không đồng ý với Phước. Thí dụ như là Phước nói rằng về pháp môn tịnh độ, mà cứ xin hoài, rồi cũng đến một cái độ nào sẽ đạt được. Điều thứ hai nữa, về công án mưu đó, thì cái công án mưu đó là xuất thân từ mấy ngàn năm về trước ở bên Tàu, do ngài Triều Châu, chứ không phải là từ bên Nhật, thì cái đó là nó cũng không có đúng lắm. Rồi Phước bảo rằng là cô bảo phải biến cái nhất niệm vô minh thành chân như niệm thì rất là khó. Thế thì Phước không có nhớ rằng cái thức số 7 đó là cái thức chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ đó. Thì mình mới lấy đọc chỉ đọc đó. Cô bảo rằng thì là thay vì cái thức số 7 nó suy nghĩ như vậy, thì mình bắt nó tham công án. Phải không nào? Khi mà nó bận biểu tham công án, thì nó còn suy nghĩ gì? Cái câu tham công án đó, mình tạm gọi đó là chân như niệm. Tại vì không còn có một vọng niệm gì nữa, mà chỉ only câu hỏi thôi, thì nó là nhất niệm, nó là single mind. Chứ đâu có khó khăn gì, vì nó là cái đường lối trực chỉ mà em quên đi chứ. Chân như niệm thì lúc nào nó cũng ở đó, chứ làm sao mà biến từ vô minh mà sang chân như được. Mình chỉ vứt cái vô minh đi, thì cái vô minh ở thức số 7 đó là cái mình suy nghĩ, mình nói lầm thầm suốt ngày suốt đêm đó. Chân như niệm là sẵn đó rồi, nhưng mà nó có phương cách để mà vô. Rồi một cái nữa Phước nói là trực giác. Với ý của Phước đó, trực giác là Phật tánh thì không phải. Trực giác không phải là trí tuệ. Cô nhắc lại, trực giác không phải là trí tuệ. Rồi em có nói rằng cô cứ bảo đọc mu đi, thì rồi ít uốc bay ít xeo, thì cái đó lại cũng tam sao thất bản nữa. Không phải là đọc, mà là questioning, là hỏi công án, thì đó mới là tham công án chứ không phải là đọc công án. Nhưng mà thực tế cô vẫn phải nhận rằng em có rất nhiều chen để đi tới giác ngộ, tại vì em rất là bright. Nhưng mà có những cái mà nó cũng chưa đúng lắm thì cô cũng phải nói ra thôi.
Cho nên á, em phải tin cái đường lối này,
vì Đức Phật đã trao truyền
và các tổ mình nối tiếp. Cô sẽ đưa cho em cái cuốn của Lai Quảng Thế Tôn.
Mình không biết trời trăng mây nước là cái gì, chỉ có công án, mà công án cũng chỉ là phương tiện mà thôi.
Phật tâm của chúng ta bị ở trong cái vọng tưởng. Vọng tưởng của mình nó như là tham sân si hỉ nộ ái ố, nó như sắt, nó như thép, nó như đồng, nó như gang, nó chói với cái Phật tâm của mình ở trong đó rồi. Thì bây giờ cái hòn đá đó mà mình đục được ra khó lắm chứ, mà nó lại bằng đồng, bằng sắt, bằng thép. Thì chỉ có
công án đó thì mới
soi mòn, nó ớt rút tất cả những cái vô minh của mình, mới làm được Phật tâm của chúng ta lóe ra. Cái công án mô đó, cô phải nói lại một chút xíu, là của Ngài Kiều Châu ở bên Tàu, cách đây mấy ngàn năm. Thì người ta hỏi rằng, thưa Ngài, con chó có Phật tánh hay không? Ngài trả lời, mô. Nếu mà Ngài Kiều Châu nói là có,
thì cũng không được. Và nếu mà Ngài bảo không có, thì cũng vẫn không được. Vì nếu trả lời như thế là đi vào cái xác định.
Thì Ngài trả thật là thiên sứ. Thì Ngài đi vào cái reality là có, không phải, trái, đúng, sai thì sinh tử. Cho nên Ngài trả lời bằng mô. Con chó có Phật tánh không? Ngài bảo mô. Ủa, mô là cái gì? Là cái gì mình không biết, cho nên mình nghi ngờ. Thì thưa quý vị, có nghi mới có ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, còn không nghi không ngộ. Này, nhắm mắt vào đi. Cô không có dại dột gì mà cô hướng dẫn quý vị đi vào cái chỗ chết đâu, để mà cô đọa địa ngục cả. Bởi vậy lúc nãy tôi mới nói đó, sống mà muốn nhập thành nước thì phải tin nhau.
Tin pháp môn, tin cái người hướng dẫn. Và nhất là về đạo Phật đó, thì mình tránh những cái phân tích. Ngoài đời đó, các khoa học gia là lúc nào cũng phân tích để mà phát minh cái này, phát minh cái kia. Nhưng mà với đại Phật thì nó lại ngược lại, càng phân tích là càng xa với đạo.
Vậy vậy cô mới bảo em ơi, đừng có mà phân tích đánh không. Tại vì cái óc khoa học quá. Cái óc của em là óc khoa học. Em ở ngoài đời thì em chắc là một bác sĩ mà rất là bright. Cô không biết, cô không biết gì về em. Nhưng mà cô nghĩ là em rất bright. Thì bây giờ em xoay vào đạo thì em cũng sẽ bright lắm. Em rất có nhiều chance. Nếu em tin chỉ có một con đường, phải có nghi với có ngộ,
thì chỉ có tham công án, what is more, mà câu công án đó không bao giờ gián đoạn.
Thì nó đó, it works by itself. Nó soi mòn, nó ớt rút tất cả những cái vô minh của mình.
Cái vô minh của mình ấy, nó dày như sắt, như thép, như đồng, như gang. Là tại vì vô minh như thế đã hằng hà sa số kiếp, không đếm được kiếp. Cho nên chúng ta phải tham công án. Mà tham lên cái độ miên mật như tôi đã nói, nhắc đi nhắc lại á, thì mới có được nghi tình. Khi mà tham miên mật như thế, thì nghi tình sẽ thành khối. Nghi tình mà đã thành khối, thì nó có một cái năng lực mạnh như vũ như bão, khủng khiếp lắm. Nghi tình đó thẩm thấu tới đâu, thì màn vô minh tan rã tới đó. Và automatic, hào quang lóe sáng, thức số 7, nó tràn lan vào thức số 8, và bao phủ hết cả 6 thức đầu. Chỉ có cái hào quang đó thì mới chiếu sáng được toàn thể các thức vô minh, và làm cho tất cả ngần ý thức trở về bát nhã trí như thuở ban đầu. Tức là vô minh mà hết, thì trí tuệ hiện tiền chưa có gì đâu. Ngoài cái hào quang đó ra thì bất cứ cách gì cũng không thể nào vào nổi được thức số 7, số 8 để mà phá tan những cái thiện ác mà
mình đã hàng hà sa số kiếp mình bị trôi lăn rồi.
Tại vì mình cứ ôm chặt lấy cái thức tâm vô minh.
Cái thức tâm gọi birth and death mind, thinking mind, cái tâm phàm phu, cái tâm ác độc, cái tâm nhị biên từ đầu đến chân mình là thức. Chỉ có một cách thiền. Đức Phật cần thiền.
Khi mà Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề thì Ngài cũng có nhiều thắc mắc lắm chứ. Tại sao có sinh, tại sao có già, tại sao có bệnh, tại sao có chết. Và thắc mắc như thế thì đương nhiên là sẽ có nghi tình thôi.
Tại sao có sinh, tại sao có già, tại sao có bệnh, tại sao có chết. Đức Phật mà lúc bốn công án, Ngài nghi ngờ. Ủa, Tại sao nhỉ? Cứ tại sao nhỉ? Tại sao là nghi chứ gì? Nghi là cái gì? Như là mà anh Luân có cái đồng hồ kia kìa. Không biết là mình để quên ở trong toilet, hay là để quên trong phòng, hay là quên trong tủ, hay là quên ngoài xe hơi. Nghi. Nhưng mà phải tránh nghi, chứ không phải hồ nghi. Có nghi là có ngộ. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân, đừng có phân tách nữa, đừng có làm PhD, đừng có làm học giả. No. Các khoa học gia bây giờ vẫn không biết vũ trụ là người ở đâu ra. Vẫn phân tích mãi cho đến cái cùng là đi vào cái vô ký, vào cái không. Chỉ có công phu miên mật đôi thì mới đánh tan được vọng tưởng sắt thép đó, đánh tan được cái không. Cái không là cái vòng luân hồi vô tư trong cái thức số 8. Thiện ác, thiện ác, làm chó, làm mèo, làm gà, làm súc sinh, làm ngã quỷ, làm địa ngục, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Trong cái thức số 8 nó là một cái kho vô tướng. Cái kho để chứa những cái thiện ác và những cái nghiệp thiện ác của mình. Thì cái đó nó vô tướng. Chỉ có đường lối này mới phá được cái vô tướng đó. Khi mà phá được không, phá được cái không là thành Phật. Đường lối nào phá được cái không? Đường lối nào cũng là chỉ từ tiền ngũ thức cho đến thức số 6 mà thôi. That's all. Không vào được thức số 7 mà không vào được thức số 8. Chỉ có đường lối niêm hoa thì chúng mới vào được thức số 7. Khi mà cái thức số 7 mình công phu thật miên mật đó, tức là công phu mà nhất tâm á, thì đương nhiên là ánh sáng hào quang lòe hết ra, chiếu rọi khắp mọi nơi. Thì ánh sáng hào quang tràn lan sang thức số 6 và tiền ngũ thức. Đồng thời hào quang tràn lan vào thức số 8 là kho chứa những thiện ác vô tướng. Và chính cái hào quang đó chiếu rọi, chiếu sáng, sạch hết tất cả những thiện ác ở trong cái thức số 8. Thì lúc bây giờ mới gọi là đạt đạo. Và chúng ta hoàn toàn ra khỏi sinh tử luân hồi và đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đấy là trường hợp các ngài giác ngộ viên mãn. Chứ còn như chúng ta ấy, thì tôi phải nhắc lại như thế này về sự giác ngộ. Khi mà cái thức số 7 đó mà được công phu miên mật mà nghi tình thần khối thì automatic hào quang lóe ra đó. Thế là lúc bấy giờ chúng ta chợt nhận mình là ai và vũ trụ vạn vật là gì. Thì tại đây á, là mình mới là kiến tánh, mới được khởi tu. Và cứ tiếp tục mà công phu miên mật tuyệt đối, không ngưng nghỉ, thì automatic từ cái thức số 7, ánh sáng lóe vào cái thức số 8, và bao phủ hết tất cả năm thức đầu với thức số 6, thì lúc bây giờ mới gọi là diệu giác đẳng giác, chứ không phải là hào quang lóe mà cái này là diệu giác đẳng giác ngay đâu. Cũng không phải rằng thì là hào quang bao phủ ngay năm thức đầu và thức số 6 mới vào được ngay thức số 8 đâu. Bởi vậy cho nên cái công phu á, quan trọng vô cùng. Được cái thức số 7 rồi thì mới là kiến tánh. Và kiến tánh mới bắt đầu khởi tu là thế đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài đi ngược dòng đời kỳ 2 tới đây đã hoàn toàn chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi xin hẹn gặp quý vị ở đề tài Nhân quả và nghiệp báo trong kỳ tới.
Thư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 18.12 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nhà in printing technique trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in printing technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên, ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sản, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in printing Technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in printing Technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75% trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xà lan, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bonsa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Phương Quế xin giới thiệu Massage Bell hiệu Slim Now, giúp lưu thông máu, đánh tan mỡ bụng, đùi, xì đau nhức vai lưng. Hiện nay trên thị trường chỉ có Bell Slim Now với hình cô gái, có sưởi tự động báo giờ và hai động cơ. Hai động cơ nên máy chạy rất mạnh, hít làm tan mỡ rất nhanh. Xin quý vị đừng lầm lẫn với công ty khác, chỉ có một động cơ nên máy chạy rất yếu, không sưởi, không báo giờ tự động. Liên lạc Phương Hồng Quế ở 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nắm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Lina mà đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau, không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop, đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to. Tôi thật mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường. Ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, con ta cho người nhận, con ta cho người nhận, con mọi đường vấn vương, con mọi đường vấn
chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi hết chương trình hoàng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.